yêu không thể chết. Tiểu sử Mạc Sen Văn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay xin được bắt đầu tập sách mới, đó là Tình yêu không thể chết, tiểu sử Mạc Sen Văn. Chương thứ nhất, Mở mắt chào đời, 1928-1935. Văn là người Việt Nam. Cậu đã lớn lên trong lòng một dân tộc có nguồn gốc sâu xa. Chúng ta hãy đón nhận Văn qua lịch sử và văn hóa của một nước Việt Nam bình dị mà cao quý. Một dân tộc mà toàn quyền Basquiat người Pháp đã nhận xét đúng mức như sau. Người ta chỉ có thể bắt dân tộc này tùng phục bằng sự khôn khéo, bằng trí thức và bằng phẩm cách hợp đạo lý. Sức mạnh, bạo lực không khuất phục được họ, vì họ xem sức mạnh, bạo lực là man rợ. Đất nước Việt Nam, trên bản đồ thế giới, hình thể Việt Nam thật kỳ lạ. Một dải đất hẹp và rất dài giống hình chữ S. Trên 2.000 cây số bờ biển, kéo dài từ Bắc đến Nam, như muốn nối Trung Quốc với Mã Lai. 2/3 diện tích là núi rừng, đặc biệt dãy núi Trường Sơn ở giữa, hiểm trở và hùng vĩ. Phần còn lại là những đồng bằng phì nhiêu, nằm chùi ra biển. 2 vựa gạo khổng lồ nổi tiếng, châu thổ sông Hồng ở Bắc và châu thổ sông Cửu Long phía Nam. Việt Nam là vùng đất ngã ba giao lưu, nơi gặp nhau của miền Đông Á và Đông Nam Á Châu. Bị các nước láng giềng cũng như các nước xa cách hàng vạn cây số dòm ngó thèm thuồng. Lịch sử đã hùng hồn chứng minh sức sống mãnh liệt của người Việt, chống trả mọi cuộc ngoại xâm. 1.000 năm sống dưới nền đô hộ của Trung Quốc, dân tộc Việt Nam đã biết rút tỉa và sát nhập các tinh hoa của văn minh Tàu, mà không đánh mất quốc hồn quốc túy của mình. Khi độc lập tự do, Việt Nam biết sống nền tự chủ lâu dài và bảo vệ nó bằng mọi giá. Tàu, Mông Cổ, Chàm chẳng bao giờ nô lệ hóa được dân tộc này. Giờ đây, phải chăng dân tộc Việt Nam đã trả một giá quá đắt để được tồn tại qua cuộc chiến tranh lâu dài, làm thất bại Pháp, Hoa Kỳ và Trung Quốc? Một hậu quả khủng khiếp cho nền dân chủ, cho sự tự do tín ngưỡng. Thảm cảnh của các thuyền nhân là chứng tích. Tất cả điều này chứng tỏ lòng can đảm, sự kiên trì dẻo dai của dân tộc Việt Nam. Nên nhớ những điều này, nên để ý những sự kiện trên khi đọc tiểu sử của Văn. Sau cùng, cũng nên nói rõ về thời thơ ấu của Văn. Muốn vậy, chúng ta thử lùi lại vào đầu thế kỷ này, lúc mà nền đô hộ của Pháp đang dao động, đông đưa giữa 2 chính sách, hợp tác và đàn áp. Lúc đó, dâng lên một cao trào yêu nước khắp nơi. Trong những thập niên 20 ấy, nảy sinh nhiều phong trào, nhiều lực lượng chống đối mới. Đặc biệt là năm 1930, ông Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng này đã nhanh chóng sách động nổi dậy ở miền Bắc, nhưng vô hiệu quả. Điện Biên Phủ còn cách xa, chưa đến năm 1954. Chính quyền thuộc địa còn vững mạnh, xã hội thực dân vẫn tiếp tục lối sống thượng lưu của nó. Miền Lào và Việt Nam lúc đó được gọi là Đông Pháp. Từ trước cho đến đệ nhị thế chiến, khu vực này được bảo vệ. Cậu bé Văn sinh ra và lớn lên trong bối cảnh tương đối yên tĩnh. Thời ấy, Bắc Việt sống dưới chế độ bảo hộ, Hà Nội là trung tâm hành chính. Bắc Việt chia thành nhiều tỉnh, Văn gốc ở Bắc Ninh, thuộc miền Tây Bắc, châu thổ sông Hồng. Miền Bắc Việt Nam, miền đất nước được Theophan Vena rất đổi yêu mến. Chúng ta biết Đấng Thánh đã say mê như đứa bé khi đến gần Vịnh Hạ Long, Vịnh Thần Tiên. Một thời gian sau, Teresa cũng bị quyến rũ như người bạn tâm hồn của mình đối với vùng Viễn Đông xa xôi này. Người dân sống nơi đây cũng thu hút Theophan Vena không ít. Năm 1854, người đã viết, nói chung họ đều tốt, và nếu ta biết cách lôi cuốn họ bằng tình cảm chân thật, ta nói gì, làm gì, họ cũng chịu theo. Đức tin họ thật dồi dào, mãnh liệt. Họ rất thích đọc kinh cầu nguyện, ít khi họ bỏ kinh hôm, kinh mai. Những ai có thể đến nhà thờ đều họp nhau lại để đọc kinh chung. Quả là một điều thích thú được nghe họ đọc kinh. Đó là một hòa âm êm dịu làm tôi cảm động hơn cả những khúc nhạc hay của Âu Châu. Kinh nguyện của người Bắc Việt Nam. Chính Văn là người thừa hưởng những lời ân phúc ấy. Trong cái nhìn trẻ thơ của Văn, ngày nay Thánh Têu Phan Vê Na đang sống trong vinh quang, có thể nhận ra là một vị thánh tương lai. Cậu bé Bắc Việt này là kết quả xa xôi của sứ mạng của người. Bé Văn sẽ là tông đồ, sẽ là đấng tử đạo. Vừa ra khỏi Hà Nội, đây là Châu Thổ Sông Hồng, một vùng đất mênh mông, chi chít đầm lầy, trùng trùng điệp điệp cây cối. Trên sông Hồng rộng lớn và các nhánh sông phụ lưu, những đoàn ghe, thuyền lẳng lặng lướt đi trên mặt nước trộn bùn đất son. Đồng bằng phì nhiêu, dân cư đông đúc, với những đồng ruộng bát ngát, những xóm làng có lũy tre xanh bao quanh rào kín. Trong một làng nhỏ như thế, Joachim Nguyễn Tân Văn đã chào đời ngày 15 tháng 3 năm 1928. Chú bé sinh ra tại Ngâm Giáo, một làng nhỏ giữa Hà Nội và Hải Phòng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Văn sinh ra trong một gia đình rất ngoan đạo. Cha mẹ Văn đã có hai con, một trai tên Liệt và một gái tên Lê. Sau Văn, một cô gái khác tên Tế, mang tên thánh bổn mạng khi chịu phép rửa tội là Anna Maria. Văn được rửa tội ngày 16 tháng 3 năm 1928. Tên thánh bổn mạng là Joachim. Ngày hạnh phúc đó phải chăng là ngày có nắng đẹp? Không chắc lắm, vì tháng 2 tháng 3 là thời kỳ mưa bay, một thứ mưa phùn làm cho cây lúa tăng trưởng dễ dàng trong mùa khô. Gia đình Văn sống trong căn nhà giản dị nhưng rộng rãi, có sân, có vườn rau, có cả ao nước và một vườn cây ăn trái. Đúng là cõi thiên thai của trẻ thơ. Cha Văn làm thợ may, mẹ Văn lo nội trợ và thỉnh thoảng cũng tham gia việc đồng áng. Trong làng có nhiều gia đình công giáo, có ngôi thánh đường nhỏ. Ở Ngâm Giáo, đời sống trôi qua trong lặng lẽ và thanh bình. Sau này, Văn đã ghi lại cảm tưởng của mình như sau. Quanh con cảnh vật đều vui, mọi sự đều tỏ ra cho con thấy vẻ xinh lành tốt đẹp, nhất là ở chốn gia đình. Không bao giờ con có thể tả hết thú ấm đầm của tuổi trẻ và những sự thương mến của cha mẹ. Hạnh phúc trong gia đình làm con say mê, đến nỗi ngoài mong ước được hưởng hạnh phúc thiên đàng, kỳ vọng lớn lao của con là được sống yên lành trong nhà cha mẹ thôi. Sau này, trước những gian khổ thử thách của cuộc đời, lòng luyến tiếc cuộc sống đã qua trong gia đình vẫn mãi mãi ám ảnh Văn.